chúa cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, bài ca nhập lễ chúng ta đang hát là chủ đề của tin mừng hôm nay. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói rằng Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Chúa Giêsu chính là tình yêu Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian, đã chịu thảm sầu chết trên thập giá để cứu chúng ta. Và Chúa cũng lấy tình yêu thương ấy mà ban cho chúng ta, yêu thương chúng ta và dạy chúng ta hãy lấy tình yêu đó mà đối xử với nhau, cũng như đối xử với mọi người, kể cả kẻ thù địch. Đây là đạo tình yêu, cho nên tất cả những ai theo Chúa Giêsu đều phải sống theo tình yêu này. Một tình yêu hy sinh tận hiến cho người mình yêu, một tình yêu tha thứ đến chết cho người yêu. Đấy là điều mà Chúa dạy chúng ta trong tin mừng hôm nay. Xin cộng đoàn hát câu số 3 rồi trở lại điệp khúc. Cho con mãi tin sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn trọn tình Chúa. Thân con dẫu bao nhiêu khổ sâu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài đủ tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Vì sinh Ngài là tình yêu, xin Ngài đã chứng khỏi đời và chết thảm sâu. Vì sinh Ngài là tình yêu, xin Ngài thương mến con người chỉ vì tình yêu. Chúa yêu thương chúng ta dường ấy, nhưng chúng ta lại chẳng biết đáp đền tình yêu. Chúng ta vẫn sống vô tình, bạc bẽo, thậm chí chối bỏ và xúc phạm. Chúng ta hãy hết lòng xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lời Chúa chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Đức Chúa Cha ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được hoàn toàn đổi mới. Người là Thiên Chúa hàng sông và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay nói về sự phổ quát của ơn cứu độ. Người Do Thái xưa nay vẫn coi ơn cứu độ là độc quyền của họ. Các dân tộc khác chỉ là dân ngoại, không được hưởng. Cốp-lê-ni-ô dù là một sĩ quan Roma đô hộ người Do Thái, nhưng đối với Do Thái giáo, ông chỉ là hạng dân ngoại. Theo luật Mô-xê, người Do Thái không được vào nhà dân ngoại, nhưng Phê-rô đã không chỉ đến nhà ông mà còn đến giảng dạy cho những người trong nhà ông ta nữa. Và khi ông Phê-rô còn đang nói thì Thánh Thần đã xuống trên họ, khiến ông không thể từ chối làm phép rửa cho họ. Như vậy, rõ ràng là chính Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy Phê-rô mở toang cánh cửa hội thánh để đón nhận mọi dân tộc vào hưởng ơn cứu độ.
Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ. Khi ông Phê-rô bước vào nhà ông Cornelio, thì ông liền ra đón và phủ phục dưới chân ông mà bái lạy. Nhưng ông Phê-rô đỡ ông lên và nói: "Xin ông đứng dậy, vì bản thân tôi đây cũng chỉ là người phàm." Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng thế ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận." Ông Phê-rô còn đang nói những điều đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa. Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc, vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên tất cả các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: "Những người này đã được nhận Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?" Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giê-xu Ki-tô. Sau đó, họ xin ông ở lại ít ngày. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa.
Bye. nhờ cánh tay chi tay
thiêng người thiêng phương ở giữa đồ thần sứ và người đã có được công hình người ngày đây tin kia mơ cười nhớ lại nhà Israel người đến thành phân xa
mọi người đã thấy ơn cứu độ của Chúa toàn cõi đất này sẽ tung hô
Thánh Gioan Tông Đồ nói, Thiên Chúa là tình yêu, và người chỉ cho ta một cách duy nhất để học biết Thiên Chúa, đó là thể hiện tình yêu bằng việc làm cụ thể. Người nói, ai không yêu thì không biết Thiên Chúa. Thế nên, bao lâu chúng ta chưa biết yêu như Chúa yêu, thì ta chưa hiểu gì về Thiên Chúa. Vì yêu là việc làm của trái tim chứ không phải của lý trí. Để yêu chẳng cần học rộng bằng cấp cao, nhưng chỉ cần một trái tim chân thành rộng mở. Thậm chí một bà già nhà quê có trái tim chân thành yêu thương thì cũng có thể hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn một nhà bác học vô thần.
Bài trích thư Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều răn đấy Thầy đã nói với anh em, để anh em được hưởng niềm vui của Thầy và niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi xa Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người sẽ ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay cốt yếu ở câu này: điều Thầy truyền cho anh em là hãy yêu thương nhau. Yêu thương nhau bằng tình yêu của Thầy đã yêu thương anh em. Đó cũng là tình yêu Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Xin ông bà anh chị em lưu ý câu này rất hay, rất hay. Vì chúng ta biết rằng khi học về Chúa Ba Ngôi thì chúng ta biết tôi tin kính Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Đức Chúa Cha hằng có đời đời, khi biết mình và yêu mến mình thì phát sinh ra tình yêu là ngôi thứ ba, là Chúa Thánh Thần. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói đến Chúa Thánh Thần một cách rất khéo. Chúa Cha yêu thương Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương anh em như vậy. Chúa Cha yêu Chúa, cái tình yêu nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu là tình cha con, nhưng là chính ngôi ba Chúa Thánh Thần. Cũng như người cha yêu con, mẹ yêu con thì là tình yêu phụ tử, tình yêu mẫu tử. Còn tình yêu Chúa Cha yêu Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Cho nên người ta nói Thánh Thần là tình yêu Thiên Chúa là như vậy. Thì bây giờ Chúa Giêsu nói rằng như Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa Giêsu lại lấy tình yêu đó là Chúa Thánh Thần ban tặng cho ta. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa đổ đầy Thánh Thần của Người vào lòng chúng ta, biến chúng ta thành những người con của Chúa. Rất hay ở chỗ này. Anh chị em, tất cả các vị ông bà cao niên, có giờ chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái tình yêu Kitô giáo chúng ta là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng Thánh Thần của Đức Kitô đã làm cho người sống lại thế nào thì Thánh Thần ấy cũng sẽ làm cho chúng ta được sống lại như thế. Ơn cứu độ, sự sống lại của chúng ta ở chỗ này đây. Nếu chúng ta biết yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Trong trận chiến Việt Nam, chiến tranh Việt Nam vừa qua, có một binh sĩ người Mỹ viết thư về cho bố mẹ ở tiểu bang California nói rằng con sắp được giải ngũ, sắp được về nhà với bố mẹ. Con có một anh bạn thương binh muốn về, con rất thân thiết, muốn về ở gia đình nhà ta có được không, thưa bố mẹ? Dĩ nhiên là ông bà trả lời: ok, được, tốt lắm, con cứ đưa bạn con về nhà mình, có chỗ ở mà. Hai một tuần lễ sau, anh viết lá thư thứ hai rằng lá thư trước con quên, chưa nói hết với bố mẹ về anh bạn thương binh của con, là một thương binh nặng, cụt cả một chân và một tay, cho nên rằng bố mẹ có chấp nhận một người thương binh như vậy ở trong nhà mình không? Thì lần này ông bà viết thư trả lời rằng: rất tiếc con ạ, con xin lỗi bạn con, nhà ta không có chỗ chứa thứ bệnh thương bệnh binh đó, lấy ai mà hầu hạ anh ta được, cụt chân lại cụt tay thì làm sao mà ai lo. Một thời gian rất ngắn sau, ông bà nhận được một lá thư của Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ gửi cho nói rằng mời ông bà đến nhận lãnh xác con ông bà. Và khi họ tới nơi thì mở ra, đúng là một thương binh cụt chân cụt tay, nhưng mà mặt thì lại là mặt con của họ. Thế ra khi được lá thư thứ hai này, anh chàng đã tủi thân tủi phận và quyên sinh. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, yêu nhau như Thầy yêu thương chúng con, điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương chúng con. Đức Thánh Cha Phanxicô trong tuần lễ vừa qua ở nhà nguyện Thánh Marta cho một số khách hành hương tham dự thánh lễ, Ngài cắt nghĩa câu này rất hay. Ngài nói rằng tình yêu của Thiên Chúa có hai đặc tính này: một là phải làm một hành động cụ thể được biểu hiện ra ngoài, chứ tình yêu không phải chỉ ở trong trái tim, không chỉ ở thương cảm, cũng không chỉ ở lời nói hay những giọt nước mắt xót thương, nhưng bằng một việc làm cụ thể để cho người mình, giúp cho người mình được hạnh phúc. Mẹ Teresa còn nói rằng yêu thương người ta phải đi đến chỗ mình cảm thấy đau đớn, thiệt thòi. Và cụ thể như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi bằng lòng chết trên thánh giá, đền tội thay cho ta. Đấy mới là điểm thứ nhất. Cụ thể một tình yêu được biểu hiện bằng việc làm rõ ràng như vậy. Điều thiện thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng cái tình yêu này phải có sự trao đổi cho người mình yêu, với sự tiếp cận với người mình yêu, phải đi ra ngoài chứ không phải ở trong lòng mình. Như Chúa Giêsu ban thịt máu mình nuôi linh hồn chúng ta, cho tiền cho bạc thì dễ, bao giờ chúng ta cho sự sống cho chính thân mình mới là cho, mới là yêu thực sự. Hai vợ chồng bố của chàng thương phế binh này tưởng rằng chỉ yêu chấp nhận mà thôi, nhưng khi con nói rằng một người thương binh cụt tay cụt chân về nhà thì ông bà phải hầu hạ phục vụ vất vả lắm, cho nên khi nói đến đấy thì họ từ khước ngay. Ông bà nhớ câu chuyện lần trước tôi kể, người gù với chiếc bánh mì. Mỗi lần anh ta cầm chiếc bánh mì đi, thay vì nói lời cảm ơn thì chỉ nói với người một câu rằng: việc xấu ở lại với ngươi và việc tốt cũng sẽ trở về với ngươi. Việc gì chúng ta làm cho bất kỳ ai cũng là làm cho chính Chúa Giêsu. Việc gì chúng ta khước từ ai cũng là khước từ chính Chúa Giêsu. đạo chúng ta là đạo tình yêu, Thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em, như chúng ta hát trong bài lễ. Vì chính vì tình yêu mà Người đã xuống thế, chính vì tình yêu Chúa Cha ban chúng ta, ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta ban mình chúng ta, tận hiến bản thân chúng ta cho người khác. Một cô thiếu nữ mới lớn lên, có người yêu, về nhà hỏi bố mình rằng mẹ chết rồi cho nên chỉ hỏi bố thôi. Hôm qua tôi xem một cái kịch ở trên TV. Cô hỏi bố rằng bố ơi bố, làm sao biết người ta yêu mình nhiều, con yêu người ta nhiều, anh ấy yêu con nhiều. Ông bố nói rằng có hai điều. Một là hy sinh cho người mình yêu. Thứ hai là tận hiến, tặng hiến tặng cho người mình yêu. Như chuyện, nếu không thì chỉ là giả dối, chỉ là lạm dụng, lợi dụng nhau mà thôi, chỉ là tình yêu ích kỷ. Chúa gì, Chúa Cha yêu chúng ta đến nỗi ban con một cho chúng ta. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng yêu người khác bằng cách ban tặng chính bản thân mình, cho tiền cho bạc ai cũng cho được, cho công việc làm chúng ta cho cũng dễ, nhưng cho chính bản thân mình, đó là sự nhịn nhục, đó là sự tha thứ, đó là sự chịu đựng. Hôm nay ngày của các bà mẹ trên thế giới người Mỹ đúng 100 năm. Năm nay Tổng thống Woodrow Wilson năm 1914 đã ban hành sắc lệnh ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là ngày của các bà mẹ. Xin chúc cho các bà mẹ trong gia đình được chồng, được con, được mọi người trong gia đình yêu thương, được hết lòng thương mến, cảm thương, luôn luôn chia sẻ những lo âu, những vất vả, những giọt mồ hôi, nước mắt, những lam lũ, công ăn việc làm trong ngày, để chúng ta hàng ngày không phải yêu nhau chỉ bằng những đầu môi chót lưỡi, những lời nịnh bợ, những lời đẹp lòng đắc nhân tâm, nhưng yêu nhau bằng sự giúp đỡ hy sinh tận tình như Chúa đã yêu chúng ta. Đó mới là tình yêu đích thực. Xin cảm ơn mọi người. Xin mời đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa, Thiên Chúa thật, bởi Thiên Chúa thật, đồng ban thề với Đức Chúa Cha. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, bởi phép thời quan phong Siêu Phi La Tô, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, và người sẽ trở lại trong vinh quang, nước người sẽ không bao giờ cùng. Và là Đấng ban sự sống, người được phụng thờ, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, người thánh duy nhân, thánh thiên, công giáo, Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã dạy anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người biết thực thi tình yêu thương của Chúa.
Chúa Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Ước chi các Kitô hữu hiểu rằng đây là cội nguồn của tình yêu Chúa Giêsu yêu chúng ta. Đó là chính tình yêu Chúa Cha đã yêu người. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Ước chi các Kitô hữu hiểu rằng ở lại trong tình yêu của Chúa là sống dưới luật yêu thương của Chúa, là yêu nhau như Chúa đã yêu. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ước chi các Kitô hữu hiểu rằng yêu như Chúa yêu là yêu đến cùng, là khiêm tốn hiến dâng mạng sống mình vì người yêu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không ai có tình yêu nào vĩ đại hơn người chết vì người yêu. Ước chi các Kitô hữu hiểu rằng yêu là hy sinh đến chết để đem lại hạnh phúc cho người yêu, nếu không chỉ là lời dụng. Thầy đã nói với anh em để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Ước chi các Kitô hữu hiểu rằng để niềm vui trọn vẹn thì tình yêu phải khiêm tốn và vô vị lợi như tình yêu của Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Đức Kitô phục sinh, Chúa hằng hiện diện trong mọi người, nhất là những người nghèo khổ, để chúng con có cơ hội gặp được Chúa và phục vụ Chúa. Xin cho chúng con luôn luôn nhận diện ra Chúa trong mọi người, hầu biết hết lòng mến yêu phục vụ Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Thầy Chúa, chúng cùng Chúa lời Chúa Thầy cảm ơn Chúa trong ban lễ chúng con bày tỏ. Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui nhận bao y nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cùng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Nhờ người con cái sự sang được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và nhờ sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Hoan hô Chúa trên các tầng trời, xúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin hiệp ý với gia đình xin để tạ ơn kỷ niệm hôn phối 23 năm ở gia đình, xin để tạ ơn kỷ niệm hôn phối 29 năm. Gia đình xin tạ ơn cầu bình an cho gia đình, cầu cho người bệnh nhân được chữa lành, cho người đi đường được bình an và cho hạnh phúc gia đình. Xin Chúa ban cho các tôi tớ Chúa đã qua đời là hai cha cố Phanxicô và Gioan Bautista, linh hồn Carolo, linh hồn Maria Teresa và Martino, các linh hồn trong gia đình xin cầu nguyện và xin ơn bình an. Linh hồn Maria mới qua đời, linh hồn Phêrô, linh hồn Giuse và các linh hồn Teresa và Giuse, linh hồn các linh hồn xin cầu nguyện. Xin Chúa ban cho những kẻ chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót cộng đoàn chúng con cùng hiệp dâng thánh lễ Chúa nhật thứ sáu phục sinh hôm nay. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu Chúa để yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, hầu chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa là trong chính Chúa Thánh Thần. Hầu mai ngày tất cả chúng con được đồng hưởng hạnh phúc đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa sư cam dỗ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin hãy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ... Xin mau Thánh Chúa tiêu cầu chúng sự
điều dân mới yêu thương luật Chúa muôn đời cho con một lời dấu yêu. Con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến thân mình, hy sinh vì người giàu yêu liều cả tâm thân tình yêu chính nhân.
Chúng ta dám kêu cầu Thiên Chúa là Cha. Thưa vì Chúa Giêsu đã mặc khải và hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Đồng thời, Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết và làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đã mặc khải Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em. Về cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Chúa Giêsu nói với các bà đi tìm mộ sau khi người sống lại như thế. Và Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện thì nói rằng lạy Cha chúng con ở trên trời. Và chính Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết và làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa khi nào? Khi chúng ta chịu phép rửa tội, Chúa Thánh Thần tái sinh chúng ta trong đời sống ơn thánh tình yêu của Chúa, biến chúng ta thành những người con của Chúa. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng Chúa Cha đổ Thánh Thần vào lòng chúng ta, biến chúng ta trở thành những người con của Chúa. Đó là điều, đó là chân lý và sự thật. Cho nên là chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Và Thánh Phaolô cũng nói là con thì cũng là người thừa tự nước trời, sự sống đời đời như vậy. Chúng ta phải đọc kinh Lạy Cha với tâm tình nào? Chúng ta phải đọc kinh Lạy Cha với những tâm tình này. Một là ước ao và quyết chí nên giống Thiên Chúa là Cha, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Người. Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, không phải là giống Chúa Giêsu làm người có mắt mũi tay chân như chúng ta, mà giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là hình ảnh về tâm linh. Hình ảnh Thiên Chúa là có trí khôn và có ý chí tự do. Hai điều này làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. Không một con vật nào, dù là con khỉ, con đười ươi, con khỉ giả nhân, không con vật nào có trí khôn và có ý chí tự do như con người cả. Nếu mà những nhà vô thần người ta bảo rằng loài người bởi khỉ mà ra, thì hỏi người ta là khi nào bởi khỉ, có con khỉ nào mà đang thành người? Khỉ hay là tất cả con vật chỉ sống theo bản năng tự nhiên Thiên Chúa ban cho nó. Còn con người chúng ta có bản năng, chúng ta có trí khôn, ý chí tự do. Trí khôn, nhờ có trí khôn chúng ta học hành, chúng ta biết chuyện nọ, biết chuyện kia. Nhờ có ý chí chúng ta quyết định muốn làm việc này, muốn làm việc khác. Việc tốt hay việc xấu cũng là do ý chí chúng ta ước muốn. Cho nên là ý chí tự do và trí khôn là hai cái làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. Hai là phải có lòng khiêm nhường và tin tưởng nơi Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta được hoán cải và trở nên như trẻ thơ. Cho nên là tôi nói với các em thiếu nhi mỗi sáng dậy, hay cũng như các bạn trẻ, chúng ta không đọc được nhiều, chúng ta đọc một kinh lạy cha ngửa mặt lên trời với tất cả tâm tình của những người con đến với cha của mình trên trời để xin người ban mọi ơn. Bảy điều trong kinh lạy cha chúng ta sẽ xét tới sau này. Hỏi chúng ta phải hiểu và sống thế nào khi kêu cầu Thiên Chúa là cha. Thưa, chúng ta phải hiểu Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người trên thế gian này. Ai sinh ra bất kỳ dân tộc nào, nước nào, có tôn giáo nào hay không thì cũng là con của Thiên Chúa. Vì Chúa ban sự sống cho người ta mới sinh ra được. Chúa ban linh hồn, ban thể xác cho người ta, chứ không phải là cha mẹ ban linh hồn, trí khôn cho người ta, mà là Chúa ban cho hết thảy. Tất cả mọi người là con Chúa, và vì thế tất cả mọi người là anh chị em. Vì thế chúng ta phải thương yêu nhau, phục vụ nhau như Chúa dạy chúng ta hôm nay là như vậy. Như Chúa Cha tạo dựng nên Chúa Con và tạo dựng con người, yêu thương chúng Chúa Con, yêu thương con người, thì mọi người chúng ta cũng phải yêu thương nhau như vậy. Có nhiều người hỏi tôi về sứ điệp từ trời. Thì mới đây Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra một cái thông cáo nói, thứ nhất, tác giả luôn luôn ẩn danh, không ai biết tư cách và đạo đức của người nhận được mặc khải là thế nào. Cho nên cái người mà bảo là nhận được mặc khải từ trời, ông bà anh chị em, thỉnh thoảng các bạn trẻ cũng như một số người thỉnh thoảng ở trên mạng xuống á, thấy những cái tin tức á, về đạo, người ta bảo là sứ điệp từ trời, thì có nhiều điều nghi vấn đáng cho chúng ta phải để ý. Thứ nhất là về tác giả, không ai biết, vẫn luôn giấu mặt. Nếu mà có coi danh chính ngôn thuận, nếu mà là điều tốt lành thì cần gì phải giấu mặt. Cho nên là giấu mặt, không ai biết đạo đức và nhân cách của người đó thế nào. Thứ hai, về nội dung thì có nhiều điều không hợp với giáo lý Công giáo. Ví dụ như là tin vào thuyết ngàn năm đã bị giáo hội lên án. Thuyết ngàn năm là người ta dựa vào ngàn năm nói đến trong sách Khải Huyền. Ngàn năm thì tận thế, 2000 năm thì tận thế. Nhưng mà trong sách Khải Huyền không thể hiểu theo cái nghĩa bóng hay nghĩa đen được, mà nó chỉ là những cái biểu tượng rất khó hiểu. Cho nên là tôi mới xem một cái, có người nói tôi rằng vào mạng cái gì có quỷ ám ở cái xứ gì Bùi Chu tôi quên rồi. Có một ông cha xứ đưa cái chị bị quỷ ám lên để hỏi, nó bảo rằng cái ngàn năm ở trong Khải Huyền nói thì cái nghĩa là gì, nó đâu có biết. Cho nên là những cái bảo rằng quỷ ám gì ở ngoài Bắc á, tôi không có tin thế nào, nó toàn những thần kinh hết rồi chứ không phải quỷ ma gì cả hết. Cho nên là nhiều người cứ mê tín hơi tí thì bảo ma quỷ, nhiều khi chẳng phải đâu, bệnh thần kinh không. Hỏi là ngàn năm ở trong Khải Huyền nói là cái gì nó đâu có biết, nếu mà quỷ thì nó biết chứ. Nhưng mà Chúa không, Kinh Thánh, Giáo hội không đòi, không hỏi, mà hiểu cái ngàn năm cái tận thế hay là ngàn năm gì trong Kinh Thánh đó là hiểu theo một cái nghĩa biểu tượng mà thôi, cho nên là không đáng quan tâm đến chuyện đó. Hỏi rồi tin vào cái thuyết ngàn năm đã bị giáo hội lên án, ủng hộ Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã về hưu và không chấp nhận nhiệm vụ và còn nói những lời xúc phạm đến Đức Thánh Cha Francisco bây giờ. Đấy, ủng hộ Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 gây một cái sự chia rẽ giữa hai Đức Giáo Hoàng, giữa trong lòng giáo hội, cái đó là không được. Thứ ba là nhiều mập mờ lẫn lộn về sự thật và sai lầm về mầu nhiệm Đức Kitô, về huấn quyết của Hội Thánh, về các bí tích, về luân lý, nói lung tung hết. Nếu mà phải mặc khải từ trời của Chúa thì không có cái gì là sai lầm hết, không có cái gì là chia rẽ, luôn luôn là yêu thương hiệp nhất. Mà đây là gây chia rẽ, rồi cái hậu quả là cái gì? Hậu quả là gây hoang mang, lo sợ cho nhiều người. Chúa Thánh Thần không làm những chuyện đó. Cho nên kết luận, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng các tín hữu không đọc, không phổ biến, không rao giảng sứ điệp từ trời, cái đó là có thể nói là chúng ta không nên quan tâm chuyện đó, chúng ta không nên coi nó mất thời giờ. Và chữ ký của Đức Tổng Giám mục Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Giám mục Nguyễn Năng đặc trách về tín lý, về giáo lý của Giáo hội Việt Nam. Đấy là hai uy tín nhất của Giáo hội Liên Tiếng, chúng ta để ý. Xin cảm ơn ông bà anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con, cho đang hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm này sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta hát bài Đức Mẹ để cầu nguyện cho các bà mẹ trong gia đình còn sống và đã qua đời. Hôm nay ngày của người mẹ.
Mẹ
xong, chúc anh chị em đi bình an.